Kinh Văn. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp cũng không thể biết được. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: Ngay ta dùng Phật nhãn quán xét vẫn không đếm xiết. Đây đều là do Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng được trí vô ngại. Nghe lời Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, thiên long bát bộ và những chúng sanh đời vị lai, dẫu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho có lại vân đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ở nhân địa đã tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Lược giảng. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Vừa rồi Đức Phật Thích Ca hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngài có thể biết được là có bao nhiêu Đức Phật, bao nhiêu vị Bồ Tát cùng bao nhiêu quỷ thần đến dự pháp hội hay chăng? Và Ngài trả lời Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp, cũng không thể biết được. Cho dù con vận dụng tất cả sức thần thông trí huệ có được của mình, và bỏ ra một quãng thời gian chừng 1000 kiếp để suy lường tính toán không thôi, thì cũng chẳng thể nào biết được con số ấy là bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: Ngay ta dùng Phật nhãn quán xét vẫn không đếm xiết. Phật nhãn là gì? Phật nhãn, con mắt Phật, được ví như 1000 cái mặt trời vậy, không chỗ nào mà chẳng biết tới, không chỗ nào mà chẳng nhìn thấu, không chỗ nào mà chẳng nghe thấy. Phật nhãn có đầy đủ mọi công năng và là biểu hiện của tất cả trí huệ. Ngoài ra, còn có 4 loại mắt nữa, đó là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và huệ nhãn. Có một bài kệ tụng nói về ngũ nhãn như sau: Nhục nhãn ngại phi thông, thiên nhãn thông phi ngại, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu chất không, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàng đồng. Nghĩa là: Nhục nhãn ngại chẳng thông, thiên nhãn thông chẳng ngại, pháp nhãn quán tục đế, huệ nhãn rõ chân không, Phật nhãn như ngàn mặt trời, chiếu khác vật thể vẫn đồng. Nhục nhãn ngại phi thông. Nhục nhãn là gì? Tức là con mắt thịt, có thể nhìn thấy được hết tất cả con người hay đồ vật, tất nhiên không phải là con mắt thịt bình thường của chúng ta dùng để nhìn. Với nhục nhãn này thì chẳng những đồ đạc trong phòng mà ngay cả ở ngoài, thậm chí bất luận là bao xa, chỉ cần quý vị muốn nhìn là đều có thể thấy được. Nếu quý vị không nhìn thì sao? Thì đương nhiên là sẽ không thấy. Tuy rằng có thể nhìn thấy được, nhưng tốt nhất là đừng nhìn. Vì sao vậy? Bởi khi quý vị nhìn một vật nào đó thì sẽ bị phân tâm và liền khởi tâm động niệm. Sanh thêm một tâm niệm thì không bằng ít bớt một tâm niệm. Giảm đi một vọng tưởng thì vẫn hơn là tăng thêm một vọng tưởng. Quý vị dùng nhục nhãn này để nhìn mọi vật, xem xét sự việc, và đó đều gọi là niệm. Mặc dù cái niệm này có phần nào không giống với những tâm niệm hoặc ý nghĩ thông thường khác, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì cả. Do đó, có những lúc dù có thể nhìn thấy được đi chăng nữa, thì quý vị cũng chẳng nên nhìn. Vậy nhục nhãn ngại phi thông ngụ ý rằng, với nhục nhãn, cái nhìn còn gặp sự chướng ngại của đồ vật cụ thể, không nhìn xuyên qua được. Thiên nhãn thông phi ngại. Thiên nhãn thì nhìn cái gì cũng thông đạt, có thể thấy được vô cùng thấu triệt, không có sự ngăn ngại. Pháp nhãn duy quán tục. con mắt pháp chỉ quán xét, nhìn thấy tục đế. Tục đế tức là những tình hình của thế gian nói chung. Nếu quý vị được mở pháp nhãn, thì khi tụng kinh sẽ không cần phải nhìn vào quyển kinh nữa. Bây giờ, quý vị chỉ việc mở con mắt pháp ra thì sẽ thấy rằng tận hư không và khắp pháp giới đều toàn là kinh điển, đâu đâu cũng thấy tràn ngập vô lượng vô biên pháp bảo. Quý vị chỉ cần chứng đắc pháp nhãn tịnh là có thể quán thấy được tất cả thật tướng của các pháp. Vậy pháp nhãn chỉ quán xét tục đế. Huệ nhãn liễu chân không, con mắt trí huệ thì quán xét tánh không. Tục đế còn được gọi là giả đế, bởi nó không phải là loại có thực thể. Huệ nhãn liễu chân không nghĩa là con mắt trí huệ có thể nhìn thấu triệt được thật tướng chân không của các pháp. Phật nhãn như thiên nhật, mắt của Phật thì quang minh chiếu sáng như cả ngàn mặt trời vậy. Chiếu dị thể hoàng đồng, có thể chiếu vào vạn sự vạn vật khác nhau, nhưng về bản thể thì vẫn chỉ là một mà thôi. Vậy trong đoạn kinh văn trên, Đức Phật nói rằng chính Ngài đã dùng Phật nhãn để quán sát chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, Thiên Long Bát Bộ hiện đang có mặt tại cung trời Đao Lợi, nhưng cũng không biết được con số chính xác là bao nhiêu. Và đây đều do Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Đã độ tức là chỉ chư Phật quá khứ. Các ngài vốn là những chúng sanh xưa kia ở nhân địa đã được Bồ Tát Địa Tạng hóa độ và nay đã thành Phật. Đương độ tức là chỉ tất cả chư Bồ Tát hiện tại, chính là những chúng sanh xưa kia ở nhân địa đã từng được Bồ Tát Địa Tạng hóa độ. Chưa độ tức là chỉ hết thảy chúng sanh, tất cả trời, người cũng như Thiên Long Bát Bộ trong đời vị lai chưa được độ thoát. Đã thành tựu tức là đã hoàn tất xong xuôi. Đương thành tựu, chưa thành tựu. Chữ thành ở đây có thể giảng theo nghĩa của chữ thành, tức là trở thành xum xuê, trù phú, thịnh vượng. Và chữ tựu có thể giảng theo nghĩa của chữ cao. Tại sao chữ tựu lại đồng nghĩa với chữ cao? Bởi vì quả vị mà các chúng sanh ấy sẽ thành tựu được thì rất lớn, rất cao. Lại nữa, chữ thành tựu này còn được hiểu như chữ hiếu. Song đối với người Hoa thì đây không phải là sự hiếu thảo mà người bình thường có thể đảm đương được. Vậy thì ai có thể đảm đương được? Chỉ có các bậc hoàng đế. Các hoàng đế thời xưa đều dùng hiếu đạo để cai trị thiên hạ và đều thành tựu được đức hạnh cao tột. Bởi do lấy hiếu đạo trị dân nên có được đức hạnh tối cao, cho nên gọi là thành tựu. Theo bộ kinh này, Bồ Tát Địa Tạng đã từng giúp đỡ hết thảy chúng sanh thành Phật. Hiện tại, Ngài cũng đang giúp đỡ chúng sanh làm Bồ Tát, và trong tương lai, Ngài cũng sẽ tiếp tục giúp cho tất cả chúng sanh này thành tựu được Phật quả tối cao, tức là đã hội đủ ba điều: chủng, thục, thoát. Chủng, trồng, là vùi hạt giống dưới đất; thục, là thành thục, chín mùi; và thoát, là giải thoát. Thí dụ, chúng ta gieo hạt giống xuống đất, rồi phải trải qua bao công phu bón phân, tưới nước, thì hạt giống mới nảy mầm, tăng trưởng, rồi thành thục, chín mùi. Và sau khi đã chín mùi rồi, thì bắt đầu bước sang giai đoạn thu hoạch. Tương tự như thế, đối với những chúng sanh chưa trồng thiện căn, thì Địa Tạng Bồ Tát khiến họ trồng thiện căn. Đã trồng thiện căn rồi thì khiến cho tăng trưởng. Thiện căn đã tăng trưởng rồi thì khiến cho thành thục. Thiện căn được thành thục rồi thì khiến cho được giải thoát. Vậy chữ thành tựu bao hàm ba nghĩa như trên. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng được trí vô ngại. Trí vô ngại tức là tứ vô ngại trí, hay còn gọi là tứ vô ngại biện, là bốn loại tài trí biện luận không bị ngăn ngại. 1. Pháp biện luận không ngăn ngại, pháp vô ngại biện. Đây là nói về khả năng giảng pháp một cách vô cùng sâu sắc, hữu lý, và tuy chỉ là một đạo lý, song có thể triển khai thành trăm ngàn vạn ức đạo lý, rồi từ trăm ngàn vạn ức đạo lý có thể quy nạp lại thành một đạo lý. 2. Nghĩa biện luận không ngăn ngại, nghĩa vô ngại biện. Biện giải mọi nghĩa lý một cách thông suốt, không hề bị ngăn ngại. 3. Lời biện luận không ngăn ngại, từ vô ngại biện. Nói năng hoạt bát, lưu loát, không bị trở ngại về ngôn từ, lời nào thốt ra cũng hợp với đạo lý. 4. Vui biện luận không ngăn ngại, nhạo thuyết vô ngại biện. Biện tài vui thuyết không trở ngại, nhạo thuyết tức là thích nói, vui vẻ thuyết giảng. Bởi trong những đời quá khứ rất lâu xa về trước, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã từng tu Pháp Đại Thừa, cho nên bây giờ Ngài nghe lời Phật nói đó thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, Thiên Long Bát Bộ và những chúng sanh đời vị lai, dẫu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ. Tiểu quả tức là quả vị của hàng tiểu thừa, thanh văn duyên giác. Thiên Long Bát Bộ tức là tám bộ quỷ thần long chúng, trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca Lâu Na, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Quý vị xem, lời nói của Phật vốn hết sức chân thành, vậy mà còn bị chúng sanh ngờ vực. Thế thì các đệ tử của tôi cũng chẳng có gì đáng trách nếu họ bỏ đi vì không tin lời giảng của tôi. Ngài Văn Thù Sư Lợi đã nhìn nhận rằng vẫn có một số chúng sanh, một số Thiên Long Bát Bộ chẳng những không trọn tin mà còn hoài nghi những lời thành thật của Đức Phật. Có nhiều người cho rằng những buổi giảng kinh như hiện nay là một sự kiện rất bình thường. Thật ra, được nghe giảng kinh là một việc hết sức hy hữu. Đây là một cơ hội vô cùng hiếm có và rất khó gặp được, nhất là ở ngay xứ Mỹ này. Nếu không tin, quý vị hãy tìm thử xem có được mấy nơi có giảng kinh thuyết pháp, đặc biệt là y theo kinh văn mà cắt nghĩa từng chữ một như chúng ta ở đây. Chưa có. Tại các nước Tây Phương thì có thể nói là rất hiếm hoi, quá ít ỏi. Mặc dù hiếm có, nhưng vì người Tây Phương từ trước đến nay chưa hiểu nhiều về Phật Pháp, họ bây giờ tuy được nghe Phật Pháp chân chánh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được. Ở đời, vì có nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy vàng, nên dù quý vị cho họ nén vàng, thì họ lại tưởng đó là thỏi đồng, thỏi sắt. Sở dĩ người ta thấy vàng ngỡ đồng, gặp kim cương tưởng pha lê, là vì họ chưa hề thấy qua, và cũng không biết gì về giá trị trân quý của vàng và kim cương. Tương tự như thế, nếu quý vị thuyết giảng Phật Pháp chân chánh cho những người chưa đủ trình độ để nhận thức, thì họ lại cho rằng đó là những lý lẽ rất tầm thường. Đó là họ còn ở bên ngoài ngưỡng cửa, chứ chưa đi sâu vào bên trong. Kỳ thật, nếu không hiểu được bên ngoài, thì làm sao thấu triệt được bên trong? Chúng ta cần phải trong ngoài đều tường tận mới được. Không hiểu rõ lý lẽ thì chẳng thể tu hành, mà không tu hành thì chẳng thể nào hiểu được lý lẽ. Do đó, tu hành cần phải hành giải tương ưng. Thế thì giải tức là hiểu rõ Phật Pháp, còn hành tức là y chiếu theo Phật Pháp mà thực hành. Quý vị xem, khi Đức Phật thuyết bộ kinh Địa Tạng này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã nêu ra mối quan tâm về việc hàng tiểu quả thanh văn, Thiên Long Bát Bộ cùng tất cả chúng sanh trong đời vị lai sẽ không tin nhận. Sở dĩ như vậy là vì họ không có thiện căn, hoặc thiện căn không đủ. Cho nên dù được nghe những lời thành thật của Đức Phật, trong thâm tâm họ vẫn cứ nghi hoặc. Và dầu cho có lại vân tạm thời tin chịu trong một thời gian rất ngắn đi nữa, cũng chưa khỏi hủy báng. có nhiều người tuy cũng quy y nhưng lại không sanh khởi lòng tin. Đó là vì trong đầu óc họ chứa đầy những tà tri tà kiến. Cho nên quý vị có giảng chánh pháp cho họ nghe thì họ cũng không thể nào hiểu được. Và chính vì không hiểu được nên họ sẽ không khỏi sanh lòng hủy báng. Nhân lúc Đức Phật còn tại thế, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thỉnh cầu. Cúi mông, Đức Thế Tôn nói rõ Địa Tạng Bồ Tát Mahātāt ở nhân địa đã tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Nhân địa nghĩa là gì? Nhân địa là tiền sanh túc thế, tức là đời trước, lúc chúng ta gieo trồng nhân duyên. Bất luận lập thệ nguyện gì, chúng ta đều cần phải ghi nhớ thệ nguyện đó và thực hiện đúng theo lời nguyện của mình. Đã hứa thì phải giữ lời, không được đổi ý. Cho dù có vất vả, gian nan đến thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải y chiếu nguyện lực mà thi hành. Kinh văn: Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, ví dụ trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, có bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau, núi, đá, bụi bặm, cứ mỗi vật một số, mỗi số là một sông Hằng. Rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi hạt cát là một cõi giới. Rồi trong mỗi cõi giới, cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Rồi bao nhiêu số bụi chứa trong mỗi kiếp đều đem làm kiếp cả. Thì từ lúc Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay, ngàn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là từ những thuở Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Lược giảng: Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, bây giờ ta sẽ nêu ra một tỷ dụ. Ví dụ, trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, có bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau, núi, đá, bụi bặm. Những thứ này thì đầy dẫy ở khắp mọi nơi, mà mỗi thứ mỗi loại lại nhiều đến vô số. Nơi có cỏ mọc tùm gọi là lùm, chốn có nhiều cây cối rậm rạp gọi là rừng. Lúa là lương thực để ăn, còn đay, cây gai là để dùng làm sợi đay. Bụi bặm tích tụ lại nhiều thì thành núi. Đức Phật nói rằng, với tất cả các thứ như thế ở trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Bồ Tát Văn Thù hãy lấy mỗi vật làm một con số. Làm một con số bao nhiêu? Cứ mỗi vật một số, mỗi số là một sông Hằng. Nếu lấy mỗi ngọn cỏ làm một sông Hằng, tức là có bao nhiêu ngọn cỏ thì có bấy nhiêu sông Hằng, thì chắc chắn là chúng ta không tài nào tính ra được con số ấy là bao nhiêu. Và không riêng gì loài cỏ, mà kể cả cây cối, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau cũng đều phải y như thế mà tính. Cứ một vật là một con sông Hằng. Vậy thì hai vật tức là hai sông Hằng, ba vật là ba sông Hằng, bốn vật là bốn sông Hằng. Cỏ cây thì nhiều vô số kể, thế nên số sông Hằng cũng thành ra nhiều đến không thể kể xiết. Do đó, đây là biểu thị số lượng quá nhiều, tổng số quá lớn, chẳng có cách nào tính đếm được. Rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi hạt cát là một cõi giới. Rồi trong mỗi cõi giới, cứ mỗi hạt bụi làm một kiếp. Sau đó, cứ mỗi một hạt cát trong từng sông Hằng lại tính là một cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Kế đến, cứ tất cả bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, mỗi hạt bụi làm một đại kiếp. Rồi bao nhiêu số bụi chứa trong mỗi kiếp đều đem làm kiếp cả. Với biết bao bụi bặm tích tụ trong một đại kiếp, nếu cứ lấy mỗi hạt bụi làm một đại kiếp, thì số kiếp tính được sẽ là bao nhiêu? Thì từ lúc Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay, ngàn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là từ những thuở Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Từ khi Bồ Tát Địa Tạng chứng quả vị thập địa đến nay mà đã lâu như thế, thì nếu tính từ lúc Ngài còn tu làm Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, lại càng không biết là đã trải qua thời gian lâu xa đến chừng nào. Cho nên, Bồ Tát Địa Tạng đã lập những hạnh nguyện này từ lâu lắm rồi.